Chào các em, chị rất vui vì được gặp lại các em đấy. Vậy là mùa hè đã sắp sửa qua đi, trời bắt đầu se lạnh rồi. Các em nhớ giữ ấm cơ thể vào buổi sáng để không bị cảm lạnh nhé. Các em ơi, hôm nay chị Cánh Cam sẽ đọc tặng cho các em nghe hai bài thơ rất dễ thương của tác giả Ngọc Minh. Bài thơ đầu tiên có tên Ngủ Ngoan. Hoa cau đã nở, hương giang khắp vườn, vang ngân tiếng dế. Cỏ mềm ngậm sương, mắt ơi ngủ nhé, tay ơi lặng yên, chân ơi ngủ nhé, dưới trăng dịu hiền, căn nhà say ngủ, trôi trong giấc mơ, chỉ còn tiếng ếch thức cùng sao khuya. Bài thơ thứ hai của tác giả Ngọc Minh mà chị đọc hôm nay có tên Cánh cửa nhà em. Nắng vàng ơi nắng vàng, đừng thập thò cửa sổ, ngôi nhà em mở ngỏ, chờ nắng vàng ghé sang. Cánh cửa rộng thênh thang, đón ánh trăng buổi tối, đón chiều đi rất vội, đón bình minh rộn ràng, đón gió mùa hè tới, đón hương mùa xuân sang, đón dâm gian tiếng dế, đón màn đêm dịu dàng. Cửa nhà em vẫn mở, mời bốn mùa vào trong, ngôi nhà em đầy ắp cả đất trời mênh mông. Các em ơi, trong chuyên mục đọc truyện với chị Thành Cam ngày hôm nay, chị sẽ đọc cho các em nghe một câu chuyện về cô bé Martin ham thích phiêu lưu của tác giả Gilbert Delahaye. Câu chuyện có tên Cô bé Martin du ngoạn bằng khinh khí cầu. Chúng mình hãy cùng lắng nghe xem hôm nay Martin sẽ bay đi đâu cùng với khinh khí cầu nhé. Chú Ginbe là người chuyên điều khiển khinh khí cầu. Chủ nhật này, chú hứa sẽ đưa Martin và Jean tham gia vào cuộc đua khinh khí cầu. Hôm đó đúng là một ngày hội, các thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc đua sẽ diễn ra vào cuối chiều, lúc đó trời rất đẹp và gió thổi êm. Mọi người sẽ xuất phát cùng nhau chưa ạ?
Đúng vậy, nếu không có sự cố xảy ra.
Làm thế nào để quả bóng cầu bay lên được ạ?
Họ bơm khí ga vào bên trong, vì ga nhẹ hơn không khí nên những quả bóng cầu sẽ được đẩy lên.
Thế khinh khí cầu của chú đâu ạ?
Khinh khí cầu của chú không hoàn toàn giống như vậy. Các cháu tới đây, chúng ta sẽ cùng xử lý nó. Khinh khí cầu của chú Ginbe đang ở chỗ cánh đồng của hội chợ. Bọn trẻ vô cùng tò mò.
Nó kia, sao nó nhỏ thế ạ? Lại xì hơi nữa. Làm sao chúng ta có thể trèo vào bên trong được nhỉ?
Nó không bé như vậy đâu, cháu sẽ thấy ngay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc nhá. Chúng ta sẽ bơm nó lên.
Sẽ vui lắm đấy,
Cún Phệ nghĩ. Các cô bé, cậu bé hiếu kỳ tiến lại gần quả bóng. Mọi thứ cần thiết để bóng cầu bay lên cũng đã sẵn sàng. Vỏ ngoài quả bóng khinh khí cầu giống như một cái dù lớn, phía dưới có một cái giỏ để chở hành khách. Ngoài ra còn có các thứ đi kèm như bình khí ga, máy đánh lửa và bình dập lửa.
Máy đánh lửa này là gì hả chú Ginbe? Tại sao lại cần nó ạ?
Khí cầu của chú không giống như những quả bóng thông thường, cần phải dùng khí nóng để bơm bóng căng lên. Vì vậy, chúng ta cần một cái máy đánh lửa, không phải dùng nó ngay bây giờ. Đầu tiên, chúng ta phải dùng quạt gió để quạt khí vào trong ruột bóng. Cần phải nhấc tấm vải lên, các cháu làm đúng rồi, để khí đi qua cái nút và vào tận sâu bên trong.
Chạy rồi, chạy rồi. Cún Phệ hớn hở.
Cún Phệ, ra khỏi đó ngay lập tức, chúng ta sẽ chạy máy đánh lửa đấy. Không phải là lúc nghỉ ngợm đâu nha.
Sẵn sàng chưa các cháu?
Chú Ginbe bật máy đánh lửa. Trong vòng 2 giây, cún phệ đã chui ngay ra ngoài. Lúc này quả bóng giống như một chú rồng vừa khạc lửa. Trong bình khí có ga, máy đánh lửa làm không khí nóng lên, giãn nở ra, tạo thành lực đẩy quả bóng bay lên. Cơ chế hoạt động này tạo nên khinh khí cầu. Quả khí cầu đã được bơm xong, kéo căng các sợi thừng, nó đã sẵn sàng bay lên. Bây giờ trèo lên boong được rồi. Điều khiển khinh khí cầu phải rất khéo léo đấy nhé. Bám vào thành boong nào, bám chắc vào, ngồi vững nhá. Không thì gió sẽ đẩy các cháu ngã đấy. Nào nhanh lên, các cháu đã sẵn sàng chưa?
Vậy là tất cả xuất phát thôi. Khinh khí cầu đưa các hành khách bay lên cao. Đám đông bên dưới vỗ tay reo hò. Bố và mẹ cũng đến kịp lúc khởi hành. Giang ngắm mọi người dưới mặt đất, đang nhỏ dần, Martin như nín thở. Cún Phệ ơi, em không sợ chóng mặt à?
Chóng mặt á? Là cái gì vậy chị?
Giống như bị mệt ấy.
Khinh khí cầu đã bay lên khá cao, Máy đánh lửa thổi thành ngọn và gây nên tiếng ồn ào inh tai. Lửa phun như vậy có nguy hiểm không ạ?
Cháu nói gì vậy?
Thật là nguy hiểm đúng không ạ?
Martin đừng sợ, chú có bằng điều khiển khinh khí cầu đấy.
Ở phía dưới, đám đông trông nhỏ bé như một đàn kiến. Martin nhận ra những lều rạp ở hội chợ, những mái nhà, những tháp chuông.
Này, một chiếc trực thăng kìa!
Đó là trực thăng của ban giám khảo. Họ đang giám sát cuộc đua. Khinh khí cầu của Martin đã ở độ cao ổn định. Chú Gilbert tắt ga, máy đánh lửa cũng tắt và không gian trở nên yên tĩnh hẳn. Thậm chí lúc đó, Martin còn nghe thấy tiếng ồn của một chiếc máy kéo dưới mặt đất. Cảnh vật như đang ngủ yên, những chiếc xe chở hàng trên đường cái, những con bò đang gặm cỏ, những chiếc xuồng trên sông dường như không chuyển động, nhưng đó chỉ là ảo ảnh.
Chậm quá, cái gì cũng chậm. Nhích lên nào, nhanh lên nào,
cún phệ rục rã.
Khinh khí cầu không phải là ô tô, không có đề pa, không phanh, không có cánh.
Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể đuổi kịp những khinh khí cầu khác ở đằng kia hả chú Gilbert?
Chúng ta dùng gió để điều khiển các cháu ạ.
Nhưng gió không phải lúc nào cũng thổi mạnh và đều như nhau. Ở chỗ kia, gió thổi hơi nhẹ, còn ở đây thì vừa phải. Điều này còn phụ thuộc vào áp suất, cần phải biết điều khiển luồng khí nữa. Thỉnh thoảng phải nâng cao lên một chút hoặc hạ thấp xuống một chút. Tất cả đòi hỏi phải có kinh nghiệm mới làm được.
Martin hỏi chú Gilbert, chúng ta đang ở độ cao bao nhiêu ạ?
Khoảng 300 mét. Trôi bồng bềnh trên bầu trời không phải là một cuộc dạo chơi đơn giản chút nào.
Trôi bồng bềnh nghĩa là gì ạ?
Cháu không biết thật à?
Có ạ, nhưng từ đó thường dùng khi mình ở dưới nước mà chú.
Ồ, cháu gái, người ta cũng dùng từ đó khi ở trên cao đấy, nhất là điều khiển khinh khí cầu.
Chúng ta sẽ bay tới đâu hả chú?
Gió thổi lúc mạnh lúc yếu,
hay quá chú nhở?
Cháu không cảm thấy có gió bởi vì gió đang cuốn chúng ta đi. Chúng ta không nhận ra sức gió vì chúng ta đang ở trên cao.
Cún phệ nói,
cháu muốn xuống, nhà của cháu đâu?
Chú Gilbert cười,
chúng ta đi xa lắm rồi, không nhận ra được đâu, nhất là khi có gió thế này.
Đó, thời tiết xấu đi rồi.
Hãy cẩn thận, chỉ là một đám mây đi qua thôi.
Cún phệ hét lên,
chim đại bàng, chim đại bàng.
Không phải đâu, đó là một con chim cốc khổng lồ. Loài chim này có họ hàng với chim mỏng biển, Martin nói. Nếu chúng bay đến gần đây, cánh của chúng sẽ bị cháy mất.
Đi đi, đi đi chim cốc.
Chú Gilbert ngừng đánh lửa, đàn chim bay tán loạn. Bây giờ chúng ta đang ở đâu nhở? Hay là dùng la bàn và tra bản đồ xem? Máy bay trực thăng đến tìm chúng ta kìa. Chú phi công đang ra hiệu hạ độ cao.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Martin nghiêng đầu để quan sát xung quanh và thử đoán xem cô bé nhìn thấy gì. Những chiếc tàu xếp hàng trên bến cảng, ngọn hải đăng màu trắng, biển ở phía xa xa.
Biển ư, chúng ta sẽ chết đuối mất.
Cún phệ, đừng nói linh tinh thế.
Chú Gilbert mắng khẽ.
Chúng ta sẽ hạ cánh trên bãi cát hoặc trên bờ biển, tất cả sẽ ổn thôi.
Martin lo lắng, cô đã nghe được những âm thanh dưới mặt đất, tiếng xe cộ đi lại, tiếng hét của lũ trẻ đang chơi bóng và cả tiếng còi tàu. Chú có chắc là chúng ta sẽ hạ cánh xuống bờ biển không ạ?
Tất nhiên rồi, nhưng chú cũng hơi lo một chút. Với sức gió như lúc này, chúng ta phải chờ một lúc. Dù sao, chúng ta cũng sẽ gặp may thôi. Chú tin rằng chúng ta sẽ thắng trong cuộc đua này.
Các thí sinh khác đâu rồi ạ?
Có thể là họ đã dùng quá nhiều ga và bị rơi ở đâu đó rồi chăng? Hoặc họ không biết tận dụng luồng gió và dùng sai sức gió. Có thể họ phải đổ xuống một ngôi làng nào đó, nhưng họ sẽ nhanh chóng ổn thôi.
Bây giờ điều cần thiết là hạ cánh thành công. Chú Gilbert đang tìm một chỗ hạ cánh thật thuận lợi. Thật tuyệt nếu hạ cánh xuống cát, nhưng phải tránh cây cối và những chỗ có cắm trại.
Khinh khí cầu, khinh khí cầu!
Bọn trẻ đang chơi ở bãi cát hét lên.
Nó đang hạ xuống kìa, nhìn xem, họ sẽ hạ cánh ở đây đấy. Và nó sẽ rơi xuống biển à?
Không, họ đã kéo được lên.
Ô, ở dưới kìa, chú ý diều của tôi đấy.
Cún phệ không còn là cún phệ nữa, cậu ta hoảng sợ và như đang ngừng thở. Cún phệ nghĩ thầm, nếu biết trước, mình đã ở nhà cho xong. Tim của Martin cũng đập thình thịch, khinh khí cầu lướt gần bãi biển, chỉ còn vài giây nữa. Gió đẩy quả khí cầu ra sát biển. Cuối cùng, giỏ khí cầu cũng đã chạm cát và đổ nhào. Mọi người đứng dậy, cần phải giữ quả bóng khí cầu đứng yên, tránh làm vỡ những thứ bên trong. Ai nấy đều tò mò.
không bị vỡ thứ gì chứ?
Không đâu, cảm ơn mọi người, tất cả đều ổn. Trực thăng cũng đổ xuống sát cạnh họ.
Ban giám khảo bước ra khỏi máy bay.
Chúc mừng ông, chúc mừng các bạn nhỏ, các bạn đã chiến thắng. Những khinh khí cầu khác đang phải nằm lại trên cánh đồng. Khinh khí cầu của các bạn đã bay được quãng đường dài nhất. May mắn là các bạn đã hạ cánh an toàn.
Mọi người xuống vào giúp chú Gimbal xì hơi quả khinh khí cầu. Nếu vẫn còn khí nóng bên trong, gió sẽ thổi bay nó lên và gây ra tai nạn. Nhưng tất cả đều diễn ra tốt đẹp. Tối rồi mà bầu trời vẫn còn yên ả đến lạ. Biển đẩy những đợt sóng dày và vào sát bờ. Cứ tưởng như đêm sẽ không bao giờ đến. Những người hiếu kỳ vẫn xúm xít xung quanh khinh khí cầu.
Tớ đã nói với cậu là họ sẽ hạ cánh xuống đây mà.
Một cậu bé nói bằng giọng hào hứng.
Tớ đúng rồi nhá. Các chú điều khiển khinh khí cầu cừ thật. Hoan hô chú.
Martin và Giang rất tự hào về chú Gimbal. Khinh khí cầu này đã bay như thế nào? Một nhà báo hỏi.
Đây đúng là một chuyến du ngoạn độc đáo.
Các bạn biết đấy, cún phệ nói. Chúng tôi không hề sợ chút nào. Bay trên khinh khí cầu như là một trò thư giãn ấy mà. Gió sẽ đẩy bạn đi xa.
Một cậu bé tới gần ôm quả bóng trong tay.
Cho cháu trèo lên khinh khí cầu được không ạ?
Hôm nay thì muộn rồi, để lần tới nhé. Ta về nhà thôi, chú Gimbal nói.
Nào các cậu bé, giúp tôi gặp quả bóng khí cầu lại nào.
Câu chuyện đến đây là hết rồi. Và cũng đã đến lúc tạm biệt nhau. Chúc các em những ngày cuối tuần thật tuyệt vời. Tạm biệt.